chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, đặc sản Suối Thiên có kể về một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ, đó là cổng chào hình bán nguyệt. Cổng chào vĩ đại cao gần 200 thước này được hoàn tất cách đây 40 năm vào ngày 28 tháng 10 năm 1965. Trung bình hàng ngày có khoảng 6.000 du khách được thang máy đưa lên đỉnh của cổng chào để ngắm nhìn quang cảnh chung quanh. Từ đỉnh cao này, vào một ngày trong sáng, du khách có thể thấy được tiểu bang Illinois về hướng đông và tiểu bang Missouri về hướng tây. Những cảnh đẹp mà du khách có thể thấy được trong một ngày đẹp trời đã tạo nên nguồn cảm hứng cho một nhạc kịch nổi tiếng có tên là On a Clear Day You Can See Forever. Xin tạm dịch là vào một ngày trong sáng, ta có thể nhìn xa bất tận. Trong vấn đề tâm linh, với tấm lòng trong sạch, chúng ta có thể thấy Thượng Đế và hiểu được chân lý của Ngài. Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 5 câu 8 chép: Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Thượng Đế. Muốn có được tấm lòng trong sạch để thấy Thượng Đế, chúng ta phải nhờ vào sự tha thứ tội lỗi của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng, chương 1 câu 18 nói về Chúa Giê-xu như sau: Không ai nhìn thấy Thượng Đế ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Thượng Đế. Chúa Giê-xu sống trong lòng Thượng Đế và xuống đời để bày tỏ Thượng Đế cho loài người.
Trời đất, con người chim thú, bay trời tình thú.
gửi đến với quý thính giả qua ca khúc Từ Nguyên Thủy, được trích trong CD Ngài Cứu Tôi. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa chay, mùa suy niệm về những thương khó Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu vì chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo bước chân của Chúa để thấu hiểu phần nào nỗi khổ đau Chúa phải gánh chịu. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, mời quý vị cùng tôi bước đến vườn Gethsemane, nơi Chúa đã cầu nguyện trước lúc bị bắt, để chúng ta cùng học bài học khổ đau đầu tiên với Chúa. Gethsemane là một khu đất trồng cây ô liu. Người Do Thái trồng cây ô liu ép trái để lấy dầu, vì vậy trong những khu đất trồng ô liu thường có những chỗ để ép dầu. Chữ Gethsemane nghĩa là nơi ép dầu, và đây là nơi mà Chúa đã đi chặng đường đầu tiên trong hành trình thống khổ vì tội của nhân loại. Gethsemane là một địa điểm mà Chúa Giê-xu và các môn đệ thường tụ họp để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Không phải đợi đến lúc sắp bị bắt, Chúa mới đến nơi này. Trong đời sống bận rộn mỗi ngày, quý vị và tôi, chúng ta cũng cần có một nơi để nghỉ ngơi và cầu nguyện như vậy. Thánh Kinh cho biết đây là nơi Chúa đến cầu nguyện theo thói quen của Ngài. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, có thói quen cầu nguyện như vậy, thì chúng ta là con người tội lỗi, lại còn cần phải dành thì giờ và tìm một nơi yên tịnh mỗi ngày để tâm giao và cầu nguyện với Cha của chúng ta ở trên trời. Một số người cho rằng cầu nguyện là hèn yếu ủy mị. Thật sự không phải như vậy. Cầu nguyện chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức có đấng tạo hóa chí cao đầy quyền uy. Chúng ta đã tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa, vì vậy chúng ta cần Chúa và tùy thuộc nơi Chúa để mà sống. Cầu nguyện cũng là tâm giao trò chuyện với người Cha thân yêu để được Ngài hướng dẫn trên đường đời đầy cạm bẫy. Và cầu nguyện cũng là để cho tâm trí chúng ta tràn đầy tư tưởng của Thiên Chúa, để chúng ta biết nói năng và xử sự đúng. Khi Chúa Giê-xu vào vườn Gethsemane để cầu nguyện, Chúa bảo các môn đệ hãy cầu nguyện để khỏi sa vào trước cám dỗ. Cầu nguyện vì vậy cũng là để trang bị cho chúng ta vũ khí phòng thân, giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Chúng ta biết rằng cám dỗ trước hết đến trong tư tưởng của chúng ta. Cầu nguyện chính là để cho tư tưởng của chúng ta hòa hợp với tư tưởng của Chúa, và nhờ đó chúng ta có sức mạnh để chiến thắng. Chúa Giê-xu đã bước vào vườn Gethsemane cầu nguyện theo thói quen, để trình dâng nỗi lòng cho Đức Chúa Cha. Và đây là thì giờ Chúa Giê-xu phải vật vã với nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời của Ngài. Đó là nỗi khổ mang tội của toàn thể nhân loại. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện những lời như sau. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện, xin Đức Chúa Cha khỏi phải uống chén, nhưng không theo ý của Chúa, mà theo ý của Đức Chúa Cha. Chén mà Chúa Giê-xu xin khỏi phải uống là chén gì? Đây là chén thịnh nộ, chén hình phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu không sợ chết. Nhưng nỗi khổ lớn nhất mà Chúa Giê-xu phải gánh chịu là nỗi khổ phải mang tội của toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn vô tội. Giờ đây phải mang tội của toàn thể nhân loại. Đó là cái chén mà Chúa Giê-xu không muốn uống. Chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh này để có thể nhìn thấy vấn đề rõ hơn. Chúng ta là một người hiền lương vô tội, không làm điều gì bất chính. Giả sử con của chúng ta gây nên tội ác phải ngồi tù. Bây giờ nếu chúng ta không muốn con ngồi tù, chúng ta phải đứng ra nhận tội thế cho con. Chúng ta vô tội hoàn toàn, nhưng bây giờ vì thương con, chúng ta hy sinh tất cả danh dự, tiếng tăm và cả đến hạnh phúc của chúng ta để đứng ra nhận tội. Người ta sẽ chê cười, khinh bỉ chúng ta, nói rằng một người tưởng hiền lương mà thật ra là gian ác, xấu xa. Và rồi chúng ta phải lãnh bản án thế cho con. Giả sử chúng ta phải vật vã trước một quyết định như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Hình ảnh trên chỉ mới nói lên một phần của nỗi đau thương mà Chúa Giê-xu phải trải qua trong vườn Gethsemane. Vô tội mà phải mang lấy tội của toàn nhân loại. Có phương cách nào khác để cứu rỗi nhân loại không? Câu trả lời là không, bởi vì tội lỗi phải bị hình phạt. Đó là công lý của Thượng Đế. Công lý phải được thi hành. Tội lỗi không bị hình phạt thì Thượng Đế không còn công chính nữa. Nhưng hình phạt toàn thể nhân loại sao? Như vậy Thượng Đế không còn tình thương. Phải có một giải pháp. Và giải pháp duy nhất là Chúa Giê-xu phải chịu hình phạt thế cho nhân loại. Không còn một con đường nào khác. Nỗi khổ của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane là nỗi khổ phải mang tội của toàn nhân loại. Phải uống chén đau thương mà Đức Chúa Cha đã dành cho Ngài. Nỗi thống khổ này càng lớn, càng giúp chúng ta thấu hiểu được giá trị của sự cứu rỗi và tình thương vĩ đại Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thưa quý vị, niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nhận rằng Chúa đã chết vì tội của chúng ta không phải là một cái gì đơn sơ tầm thường, nhưng là một giá rất đắt Thiên Chúa đã trả vì tội của chúng ta. Nó nói lên tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho chúng ta. Tin Chúa và tôn thờ Ngài là đền đáp phần nào tình thương vĩ đại Chúa dành cho chúng ta và không phụ sự hy sinh cao cả của Chúa. Chúa đã uống chén khổ đau để chúng ta không còn phải uống. Hãy cảm tạ Chúa và tiếp nhận món quà cứu rỗi Ngài dành cho chúng ta. Chúa Giê-xu không sợ chết, nhưng run sợ vì Ngài là một con người vô tội, phải mang lấy tội của nhân loại. Do vậy Chúa không tránh né, Chúa chỉ trình bày với Đức Chúa Cha và xin thuận phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa cầu nguyện, đừng làm theo ý con mà xin theo ý Cha. Thánh Kinh đã xác nhận tinh thần vâng phục này như sau. Dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Chúa Giê-xu đã học bài vâng phục trong những nỗi khổ đau Ngài gánh chịu vì nhân loại. Lời Thánh Kinh nói tiếp, khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Ngài. Chúa Giê-xu đã vâng phục Đức Chúa Cha, chịu hình phạt vì tội của nhân loại, chẳng những để cứu rỗi nhân loại, nhưng cũng để chúng ta noi gương Chúa, vâng phục như Chúa đã vâng phục. Chúa Giê-xu đã chịu chết để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng nhân loại phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu chuộc đó. Và đó chính là tin mừng cứu rỗi chúng tôi loan báo với quý vị. Chúa Giê-xu là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. Nhưng nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu đó chỉ dành cho những ai vâng phục Chúa như chính Chúa đã vâng phục Đức Chúa Cha. Không vâng lời Chúa là chúng ta coi thường, coi khinh, coi cái chết của Chúa Giê-xu như không có giá trị gì. Trong khi cái chết của Chúa Giê-xu mang giá trị tuyệt đối và là phương pháp duy nhất Thượng Đế dùng để cứu rỗi nhân loại. Người ta kể chuyện có một cậu bé nọ đẽo gỗ thành một chiếc thuyền xinh xắn. Cậu đem thả chiếc thuyền xuống biển để chơi. Thình lình một đợt sóng lớn kéo chiếc thuyền ra khơi và cậu bé mất đi bảo vật của mình. Cậu buồn lắm. Lúc nào cũng nghĩ đến chiếc thuyền và công khó mà mình đã bỏ ra để làm chiếc thuyền đó. Một ngày nọ, cậu đi ngang một tiệm bán đồ chơi. Nhìn vào tủ kính, cậu thấy chiếc thuyền của mình bày bán trong cửa hiệu đó. Cậu chạy vào nói với người bán hàng. Ông ơi, chiếc thuyền đó của tôi, ông lấy đưa cho tôi đi. Người bán hàng nghiêm nghị nhìn cậu và nói, cậu phải bỏ tiền ra mua, chứ làm sao là thuyền của cậu được? Cậu bé tiêu nghỉu ra về và bắt đầu để dành tiền. Sau nhiều ngày có đủ tiền, cậu đem đến tiệm đồ chơi và nói với người chủ tiệm. Tiền đây, ông đưa chiếc thuyền cho tôi đi. Người chủ tiệm nhận tiền và trao chiếc thuyền cho cậu bé. Cậu bé sung sướng, ôm chiếc thuyền vào lòng và nói, thuyền ơi, ta thương ngươi lắm. Ta đã bỏ công sức ra làm ngươi, bây giờ ta lại bỏ tiền ra để mua ngươi nữa. Từ nay trở đi, ngươi sẽ thuộc về ta hoàn toàn. Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi vòng tay của ta nữa. Kính thưa quý vị, những lời cậu bé nói với chiếc thuyền cũng là những lời Thiên Chúa nói với chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, đã làm nên chúng ta. Nhưng chúng ta đã tự ý từ bỏ Chúa, xa lìa Ngài. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn thương yêu chúng ta, đi tìm chúng ta và bỏ cả mạng sống của Ngài để chuộc chúng ta. Chúa muốn ôm chúng ta vào lòng và nói với chúng ta rằng, con ơi, ta đã tạo dựng con, và ta cũng đã xả thân chịu chết để cứu con nữa. Con là con của ta. Con hãy về đây trong vòng tay của ta. Bạn thân mến, dù bạn là ai, bạn vẫn là tạo vật của Thiên Chúa và là đối tượng của tình yêu Ngài. Trong mùa thương khó, kỷ niệm những nỗi thống khổ Chúa Giê-xu chịu vì tội của nhân loại, ước mong bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, biết rằng Chúa đã làm tất cả vì bạn, và bạn sẽ quay về trong vòng tay thương yêu của Ngài. Có như vậy, nỗi thống khổ của Chúa trong vườn Gethsemane và suốt cả đoạn đường thập giá mới có ý nghĩa và đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. Ơn cứu rỗi của Chúa là điều chúng ta cần nhất để sống trong cõi đời này và đối diện với cả cõi vĩnh hằng. Bạn đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa?
Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ, dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi, vì Giê-xu cùng với tôi đi suốt đời, Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dẫu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đứng dắt chân tôi mọi nơi. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời, cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi. Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng, giữa cánh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi. Lòng tôi vui hoan ca dẫu rằng đời đường đen tối, tôi luôn có cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dẫu vạn muôn tiền cũng không sao mua được, cứu Chúa của tôi đấng dắt chân tôi mọi nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thắm thiết bao la. Được đi với cha, cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa.
Tháng năm đi trên đường trần, bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường xa xưa. Tôi mà vâng theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối sớm tôi Ngài đưa sát tôi, dù lối đi bao xa xôi, dù kiếp kinh vây quanh tôi, đường bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa trao tôi cây thập tự với bao âu yếm dặn dò, trên đường cam go đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn vươn thao Giê-xu, yêu rằng đường đi không như ước mơ.
Đã vừa nghe liên khúc Vững Tin Nơi Chúa được trích trong CD Tâm Tình Ca. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một thiếu phụ kia, một ngày nọ khi đi mua sắm, bà quên khóa cửa xe. Trên ghế trước trong xe, bà để cái cell phone và một số băng nhạc. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, khi bà trở lại xe, thì tất cả những món đồ trong xe bị mất hết. Bà biết là có người đã lấy. Khi liên lạc với hãng bảo hiểm, thì được biết số tiền bà phải trả trước khi được bồi thường còn nhiều hơn giá trị của những gì đã mất. Vì thế bà đành chịu mất những món vật dụng để trong xe hôm đó. Mấy ngày sau, trong lúc đang buồn vì chuyện rủi ro này, thiếu phụ kia chợt nghĩ, hay là mình gọi số cell phone của mình thử xem sao? Thì ra, một cậu bé mười mấy tuổi đã lấy đồ trong xe của bà. Khi bà gọi số cell phone, thì cái phone đang ở trong túi quần cậu bé, và bà mẹ cậu đang đứng gần đó. Có lẽ bà mẹ ngạc nhiên khi thấy con có cell phone, và cậu bé phải đưa cái phone cho mẹ, nên bà mẹ là người trả lời điện thoại. Sau khi nói chuyện với thiếu phụ kia, bà mẹ đã biết rõ mọi việc. Và rồi ngày hôm sau, cậu bé nọ phải đi với mẹ đem tất cả những gì đã lấy trong xe trả lại cho thiếu phụ. Sau đó, bà mẹ ở lại chờ con rửa xe và cắt cỏ cho thiếu phụ kia, xong rồi mới ra về. Và suốt 2 tháng sau đó, mỗi khi đi đâu, cậu bé phải đi với một người lớn trong gia đình. Đó là cái giá mà cậu bé phải trả vì đã lấy cắp đồ của người khác. Cậu bé đó chắc sẽ không bao giờ dám làm điều sai quấy nữa. Một bậc cha mẹ chịu khó dành thì giờ và áp dụng kỷ luật với con cách nghiêm nhặt như thế, ngày nay thật là hiếm. Kính thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày về 4 cách dạy con của 4 nhóm phụ huynh khác nhau. Nhóm thứ nhất là những phụ huynh độc tài, độc đoán, cầm quyền trên đời sống con, không để ý đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng lúc nào cũng buộc con phải vâng lời cha mẹ tuyệt đối. Nhóm thứ hai là những phụ huynh hờ hững, không quan tâm đến con, không chăm sóc, cũng không đặt kỷ luật cho con. Con muốn làm gì cũng được. Nhóm thứ ba là những phụ huynh nuông chiều con, quan tâm đến nhu cầu và ý muốn của con, nhưng không đòi hỏi con điều gì, cũng không buộc con tuân theo một kỷ luật nào. Và nhóm thứ tư là những phụ huynh lấy thẩm quyền hướng dẫn con, quan tâm đến nhu cầu và ý kiến của con, nhưng cũng đặt kỷ luật và đòi hỏi con tuân giữ những luật lệ mà cha mẹ đã đặt ra. Mỗi bậc cha mẹ thường dạy con theo những phương cách khác nhau, và cách chúng ta dạy con sẽ có ảnh hưởng lớn lao trên đời sống con sau này. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không thấy rõ là mình dạy con theo phương cách nào, và cách dạy đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trên con cái. Vì thế, chúng tôi xin nêu sau đây một vài trường hợp khác nhau để quý vị nhìn vào và nhận định xem mình dạy con theo mẫu mực hay theo phương cách nào. Trường hợp thứ nhất, đứa bé con khoảng 3 tuổi, bà mẹ bỏ vào chén cơm vài trái đậu và bảo, đậu ngon lắm, con ăn thử đi. Đứa bé cầm lên xem, rồi bỏ ra bàn, nói, con không thích ăn đậu này. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Chúng tôi xin chia 4 cách phản ứng là A, B, C, D. A, đánh con, bắt phải ăn và nói, cái gì mẹ bảo là phải vâng lời. B, làm ngơ như không nghe, không thấy việc con làm và tiếp tục công việc của mình. C, nói, con không thích ăn đậu hả? Sao vậy? Không thích thì thôi. Và rồi lấy hết ra khỏi chén cho con. D, nói, con chưa ăn mà sao biết là thích hay không thích, phải ăn thử một miếng. Trường hợp thứ hai, đứa con 7 tuổi đang ngồi xem tivi. Quý vị chợt nhìn đồng hồ và thấy đã gần 9 giờ, nên bảo con, trễ rồi, tắt tivi đi ngủ, mai còn đi học. Đứa bé năn nỉ, cho con coi thêm một chút thôi, sắp hết rồi. Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? A, nói, bảo tắt là tắt ngay, không coi thêm gì nữa, rồi bước đến tắt cái tivi. B, nghe lời năn nỉ của con, nhưng đang bận làm công việc gì đó nên không trả lời, và để mặc con tiếp tục xem tivi. C, nói, ba mẹ nói con chẳng bao giờ vâng lời, sao con hư quá vậy? Coi thêm một chút nữa thôi nha. Và rồi để con xem thêm cả giờ đồng hồ. D, đến nhìn vào tivi để biết con đang xem đến chỗ nào, cùng xem với con thêm mấy phút cho đến hết, rồi tắt máy, bảo con đi ngủ. Trường hợp thứ ba, con của quý vị khoảng 12 tuổi, đang ngồi làm bài. Đứa bé phàn nàn, tại sao con cứ phải làm bài hoài vậy, con mệt quá à? Quý vị sẽ trả lời thế nào? A, đi học là phải làm bài, đứa nào cũng vậy, mệt cũng ráng làm cho xong. B, làm ngơ không trả lời con, hoặc là nói bâng quơ, con nhỏ này chơi bao nhiêu cũng không mệt mà hễ học là than mệt. C. Nói, tội nghiệp con tôi, bài vở nhiều quá, thôi con mệt thì nghỉ đi, ráng quá rồi bị đau bây giờ. D. Bài bữa nay khó quá hay sao vậy con? Rồi đến xem bài của con, giải thích cho con hiểu, hoặc là xem bài của con rồi khuyến khích, không khó đâu con làm được mà, ráng làm cho xong rồi nghỉ. Trường hợp thứ tư, đứa con trai 17 tuổi của quý vị nói, tối nay nhà bạn con có tạc ti, nó mời con đi được không? Quý vị hỏi con là tạc ti gì? Con nói không biết. Quý vị hỏi có người lớn ở nhà không? Con bảo là ba má đứa bạn đó đi nghỉ hè rồi. Và gia đình đó quý vị cũng không quen biết. Quý vị không muốn cho con đi, nhưng đứa con năn nỉ xin đi. Quý vị sẽ giải quyết thế nào? À, mắng con và nói, luật lệ nhà này là gì không biết sao mà còn xin đi chơi như vậy, không có đi đâu hết. B. Dù không thích lắm, nhưng cũng cho con đi, vì quý vị có chương trình riêng và không muốn con có mặt ở nhà tối nay. C. Không muốn con đi, nhưng sợ con buồn, nên cuối cùng nói, tùy con đó, thấy đi không sao thì cứ đi. Và D. Giải thích cho con biết là những tạc ti như thế có những nguy hiểm gì và bảo con không nên tham dự vào. Thưa quý vị, trong 4 trường hợp trên, nếu chúng ta phản ứng theo cách A, chúng ta là những phụ huynh độc đoán trong cách dạy con. Việc gì cha mẹ bảo làm là phải làm, bảo không làm là không được làm, không giải thích cũng không đổi ý, dù con trình bày lý do. Nếu chúng ta phản ứng theo cách B là chúng ta không quan tâm đến con, đặt luật nhưng con không vâng theo cũng chẳng sao, để con được tự do muốn làm gì thì làm. Nếu chúng ta phản ứng theo cách C trong những ví dụ trên thì có lẽ chúng ta hơi nuông chiều con. Chúng ta ra luật lệ cho con, nhưng khi thấy con không vui, khóc lóc hay là năn nỉ là chúng ta siêu lòng, chiều theo ý con ngay. Nếu chúng ta phản ứng theo cách D là chúng ta giữ được quân bình, quan tâm đến ý kiến, ước muốn và cảm xúc của con, nhưng giải thích phải quấy để hướng dẫn con theo đường ngay lẽ phải và uốn nắn con vào khuôn phép. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thì giờ, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây và sẽ trình bày tiếp vào chương trình phát thanh Tin Lành kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Xin cho con đi đường ngoài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi. Dạy con theo lối đường ngoài, lòng dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng, dạy con lối đi. Khi hân hoan dương chân tăng, dạy con lối đi. Nhầm khi đơn chiếc một mình, nhằm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con ý cha.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa chọn đời. Con luôn vững bền, bao nhiêu
Thưa quý thính giả, một trong những hình ảnh chiến tranh Việt Nam thường được nhắc đến, đó là hình một cô bé 9 tuổi với khuôn mặt đau đớn, không quần áo trên thân, đang chạy giữa đường. Cô bé trong hình có tên là Phan Thị Kim Phúc, hiện nay là một thiếu phụ, đã tin nhận Chúa và đang sinh sống với chồng và các con tại Canada. Lúc còn nhỏ, cô Kim Phúc sống với gia đình tại làng Trảng Bàng, cách Sài Gòn 25 dặm. Cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào ngày 8 tháng 6 năm 1972, khi một quả bom napalm làm thân thể cô bị phỏng cháy hơn 60%. Trong một dịp nói chuyện với thân hữu, cô đã kể lại như sau.
Sau khi mà tôi chạy ra như vậy đó, là tôi nóng quá và tôi mệt quá, tôi không thể nào mà chạy được nữa, thì tôi ngừng lại. Tôi thấy một trong số có những người lính như vậy, thì tôi nói nóng quá, nóng quá, thì ông ấy cho tôi uống một miếng nước, và ông ấy có nước ấy, đổ lên trên người của tôi. Thì quý vị có biết rằng là cái napalm ấy nó cháy, cái nước mà nó sôi ấy là 100 độ C, mà cái loại bom đó ấy, theo tôi học sau này thì tôi biết rằng nó nóng từ 800 đến 1.200 độ C. Khi mà chế nước vào đó thì có nghĩa rằng nó cháy thêm nữa, nó không bao giờ ngừng, và nó cháy ở phía dưới của làn da. Thì sau khi mà chế nước vô thì tôi bị ngất xỉu, tôi không biết gì nữa hết. Và cái điều mà tôi học được ấy là cảm ơn Chúa, thay vì tôi đã chết ở trong đó rồi, nhưng mà Chúa gìn giữ cái đôi chân của tôi. Đôi chân của tôi nó không có cháy, nên tôi có thể chạy ra. Thì lúc đó người ta chụp hình được. Và cái ông chụp hình đấy, ông bỏ cái máy hình của ông xuống, và ông đã cứu tôi. Ông đem tôi đến bệnh viện gần đó. Thì ba mẹ tôi không có tìm, không biết được cái gì xảy ra cho con cái của ông bà hết. Đến 3 ngày sau thì ông bà mới tìm được tôi ở một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn. Thì ông bà tìm tôi được ở trong một cái phòng, người ta nói rằng 99% tôi đã chết rồi. Thì người ta bỏ vào cái phòng không có chăm sóc nữa đấy, hết hy vọng rồi. Thì mẹ tôi tìm tôi được ở trong đó, và bà cố gắng đưa tôi trở về để mà chôn cất ở Trảng Bàng. Thì ngay lúc đó, cảm ơn Chúa, ba tôi có gặp được một người bạn, mà ông ấy là bác sĩ và làm ở trong bệnh viện đó, và ông kêu cầu hãy giúp đỡ con của tôi. Và cuối cùng thì họ chuyển tôi sang một cái bệnh viện Mỹ, là bệnh viện Baski, mà cái nơi đó có thể chữa được những người bị bỏng. Tôi sau đó tôi ở một cái bệnh viện đó 14 tháng, và tôi phải trải qua 17 lần giải phẫu để mà chuẩn bị cái những cái da ghép, là có nghĩa là tôi bị bỏng bao nhiêu thì tôi phải cắt hết cái phần da ở chỗ khác bấy nhiêu để mà đắp lên, thì có nghĩa là tôi đau gấp đôi. Và có những lúc thì tôi khóc hoài vì đau quá, rồi những lúc tôi chịu không nổi thì tôi chỉ xỉu rồi. Có những lần ba tôi kể là mỗi lần mà bác sĩ mà ngâm tôi trong cái phòng, trong cái bồn nước, rồi bỏ cái nước để cho cái da nó mềm ấy, để mà dễ cắt những cái phần da cháy, thì ông nhìn thấy sau lưng của tôi nó đỏ, và những cái cơ quan ở trong ấy, ông có nhìn thấy nó hôi hốt như thế này nè. Thì ông chịu không nổi và ông xỉu rồi. Thì đó là những cái mà tôi phải chịu. Rồi sau đó tôi về việc, tôi trở về nhà. Thì quý vị có biết không, tôi phải chịu những cái khổ khác, là đau đớn, rồi ngứa ngáy, rồi nhức đầu. Một cái nữa là gia đình tôi mất hết, không còn cái gì nữa hết. Chúng tôi tự dưng trở thành một cái người rất là nghèo, mà không còn cái gì hết. Thì mẹ tôi cũng ráng buôn bán để mà nuôi gia đình, sống qua ngày như vậy. Thì cho đến thật sự thì gia đình tôi chịu rất là nhiều cái khó khăn, và họ hy sinh cho tôi rất là nhiều. Thì khi mà tôi trở về nhà, cái ước mơ của tôi là muốn trở thành bác sĩ. Thì tôi chỉ biết học thôi, không biết làm gì hết à. Chỉ lo học thôi, rồi lo ráng mà tập tành thể dục, rồi để cho cái vết thương nó trở lại bình thường. Hồi đó cái tay của tôi nó như thế này à. Tôi chỉ như thế này thôi, tại vì cái da nó cháy xong rồi nó kéo lại á. Tôi rất là tật nguyền, nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng nâng đỡ và động viên tôi, và tôi nghe lời bà và tôi làm. Thì đến bây giờ quý vị có thể nhìn thấy tôi coi như là rất là bình thường, nhưng mà đó là một cái quá trình rất là lâu dài, và không phải một ngày một tháng mà nó thành công được như vậy. Thì cho đến khi 10 năm sau, tôi cố gắng học. Là những cái tháng ngày mà tôi ở bệnh viện ấy, tôi nhìn thấy bác sĩ, những y tá đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hàn gắn lại cái vết thương của tôi. Và tôi rất là, cái ước mơ của tôi muốn trở thành bác sĩ, học để mà có thể giúp được cho mình và sau đó giúp đỡ được cho người khác. Đến năm 1982, lúc đó tôi 19 tuổi, thì tôi đã bước vào trường học y năm thứ nhất.
Nhưng cuộc đời cô Kim Phúc không phải êm trôi như lòng mong ước. Cô phải tiếp tục đối đầu với những sự sợ hãi, khó khăn, thử thách, cô đơn, thiếu bình an. Trong thời điểm tinh thần cô xuống thấp nhất, thì cô đã gặp được Chúa Giê-xu. Cô đã nói, trái bom lửa đã làm cháy thân thể tôi. Tài năng của các bác sĩ đã chấp vá da thịt tôi. Nhưng quyền năng của Chúa đã chữa lành lòng tôi. Cô kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của cô như sau.
Thì cũng trong cái thời gian đó là có một cái nhà báo ở Đức. Ông ấy cầm một cái bức hình của tôi đến Việt Nam. Ông muốn biết rằng là cái cô bé trong cái bức hình là còn sống hay là chết, và ở đâu, ông muốn biết. Thì sau đó là chính phủ Việt Nam họ mới bắt đầu đi tìm kiếm cái cô bé đó. Sau 1.5 năm thì họ tìm gặp được tôi. Thì quý vị biết cái điều gì xảy ra không? Tôi trở thành một cái nhân vật rất là quan trọng cho họ. Và tôi cũng không biết cái gì hết. Đầu tiên tôi cũng vui vẻ, cũng đồng ý, rồi họ cũng phỏng vấn. Nhưng mà những cái nhà báo ở bên nước ngoài đến thì phỏng vấn. Rồi lúc đó là tôi học ở Sài Gòn. Thế nhưng mà khi mà báo chí họ phỏng vấn ấy, thì chính quyền ở trên tỉnh Tây Ninh ấy, họ mới đưa tôi về trên Tây Ninh để mà có mặt để phỏng vấn ở trên đó. Thì qua những cái điều đó là cuối cùng ấy, thì họ hỏi tôi là, họ nói là thôi bây giờ Kim Phúc về Tây Ninh để làm việc với họ, coi như là thư ký cho tỉnh ủy. Cái tôi nói không được. Cái ước mơ của tôi á, là tôi muốn trở thành bác sĩ, hay để cho tôi học. Các bác các chú không thể làm được như vậy. Và cuối cùng là, thật ra thì tôi cũng hơi cứng đầu một chút. Là tôi nói không được, là tôi phải học thôi. Tại vì cái đó là cái ước mơ mà cái hy vọng của tôi đã làm được rồi. Không có ai giúp đỡ tôi mà tôi cố gắng tôi học như vậy đó. Làm ơn thì cho tôi tiếp tục học. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng là tôi không có một cái quyền tự do để chọn lựa. Người ta bắt tôi về trên Tây Ninh. Và tôi chứ từ chối. Và khi nào mà có những cái phỏng vấn như vậy thì tôi xong rồi, sau đó tôi chạy về Sài Gòn thôi. Và tôi trốn từ nơi này qua nơi khác, nhưng họ cũng tìm được. Cuối cùng thì tôi không được học. Và cái điều mà không được học ấy, tôi rất buồn. Và tôi buồn đến nỗi mà, và tôi sợ nữa. Tôi nói tại sao lại tôi lại phải chịu như vậy nữa. Những lúc tôi đi ngang qua trường của tôi chạy chiếc xe đạp, tôi ngừng xuống đó và tôi khóc. Tại sao bạn tôi đi học được mà tôi lại không được đi học? Thì lúc đó đấy, tôi lại rất là sợ. Tôi không có bạn bè gì hết để chia sẻ, và cũng không ai biết được cái gì xảy ra cho tôi hết. Thật sự mà nói là tôi rất là tinh kính. Tôi ăn chay trường 10 năm vì tôi sợ những cái tội lỗi, tôi muốn làm những cái điều tốt lành. Thế nhưng mà tại sao trong lòng tôi ấy, lúc nào cũng băn khoăn, cũng lo lắng, cũng trống trải và nặng nề và sự bất an, lo sợ. Thì tôi không biết phải làm sao. Thưa quý vị, có những lần tôi chỉ muốn chết thôi. Cuối cùng thì tôi cố gắng, tôi đến những cái thư viện đấy, tôi đọc sách. Tôi đọc hết những cái quyển sách về tôn giáo để mà tôi xem cái chân lý về cái cuộc đời của tôi nó như thế nào mà tôi chịu khổ dữ vậy nè. Thì cuối cùng trong những quyển sách mà tôi được đọc đó, đó là quyển Kinh Thánh Tân Ước mà tôi không bao giờ quên. Và tôi đọc rồi tôi biết được cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu và tôi rất là bị nghi ngờ, lo lắng. Thì cuối cùng ấy là lúc đó tôi sống ở Sài Gòn với chị của tôi. Thì có một người em của em chồng của chị tôi đến thăm chúng tôi. Thì anh ấy tin Chúa. Thì tôi mới có những cái câu hỏi, tôi mới hỏi anh ấy là hỏi về Đức Chúa Giê-xu. Thì anh có giải nghĩa và anh ấy mời tôi đến nhà thờ. Đó là nhà thờ Trần Cao Vân, mà lúc đó là một sư vãn nhiệm lúc đó. Thì tôi đến nhưng mà rất là khó khăn cho tôi, vì tôi không thể nào chấp nhận và tin một cái đạo mới một cách nhanh chóng như vậy được. Và giữa hai cái tôn giáo đánh lộn với nhau trong tư tưởng của tôi không thể nào chấp nhận tôi là một cái người phản đạo được hết. Thì tôi tốt lắm nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại phản đạo được? Không được. Và hai cái đó nó cứ tranh chấp với nhau, cũng kéo dài một thời gian khá lâu. Một hôm thì tôi không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, một sư hạ giảng nói về Đức Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Giê-xu đã xuống thế gian này chết trên cây thập tự giá để mà đền tội, chuộc tội cho chúng ta. Nếu mà ai trong chúng ta mở lòng đón nhận Đức Chúa Giê-xu vào lòng thì Chúa sẽ vào và đem cái gì quý vị biết không? Đem cái sự bình an và cất đi mọi gánh nặng. Khi tôi nghe được cái điều đó, tôi nói ồ mục sư ơi, tôi nói với tôi thôi, mục sư ơi, hôm nay là Chúa nói với tôi đấy, nói một mình tôi trong cái phòng đó. Thì lòng tôi cảm thấy vô cùng, lòng tôi nó tan vỡ mà không biết nói làm sao. Tôi nói rõ ràng là tôi cần cái sự bình an đó và tôi cần ai đó cất đi cái gánh nặng của tôi đi. Thì lúc đó, sau đó tôi lên và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Thì quý vị có biết cái gì xảy ra không? Khi mà tôi nhận tin Đức Chúa Giê-xu vào năm 1982, vào cái mùa Giáng sinh năm đó, tôi rất là phước hạnh. Cái đó là một cái bước ngoặt rất lớn trên cuộc đời của tôi. Cái tình hình chung như là nó không có thay đổi, nhưng mà trong lòng của tôi có được sự bình an, tôi có được một cái hy vọng mới và một cái đức tin mới. Và tôi bắt đầu, tôi ngừng, tôi không cầu nguyện lung tung như trước kia nữa. Tôi chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Thông qua danh của Đức Chúa Giê-xu, tôi cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu. Và mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy bình an. Tôi không có sợ ai hết, là vì tôi biết chắc rằng khi tôi chết, tôi sẽ trở về trời.
Qua lời Chúa, cô Kim Phúc hiểu được tình yêu, sự tha thứ và mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Năm 1986, cô Kim Phúc được đi du học ở Cuba. Tại đây, cô đã thành lập gia đình với một sinh viên Việt Nam vào năm 1992. Trên đường về lại Cuba, sau tuần trăng mật, hai vợ chồng đã xin tị nạn tại Canada. Khi máy bay ngừng lại, để lấy nhiên liệu tại quốc gia này. Năm 1997, cô được mời làm đại sứ thiện chí cho UNESCO của Liên Hiệp Quốc và được nhiều quốc gia mời đi nói chuyện vòng quanh thế giới. Đi đến đâu, cô đều làm chứng rằng sau khi trở thành cơ đốc nhân, cô đã ý thức được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Ngài, ngay cả đối với những người đã đem đến sự đau đớn cho cô. Cô kể rằng:
tôi đọc Kinh Thánh và khi mà tôi đọc đến cái câu là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh đó lần đầu tiên, tôi nhớ tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ khóc với Chúa: Chúa ơi, làm sao mà con yêu kẻ thù con được? Con vẫn còn đau, vết thương của con vẫn còn đây, và con lại trở thành nạn nhân từ cái việc này cho tới cái việc khác, không bao giờ hết được. Làm sao con yêu được kẻ thù của con được? Thì quý vị biết không, tôi khóc với Chúa nhiều lắm. Tôi cứ nói rằng tôi không thể làm được, tôi không thể nào mà yêu được. Tôi không có yêu, tôi không có ghét họ, nhưng mà tôi không yêu được họ. Nó khác rất là nhiều. Thì cuối cùng ấy, tôi cầu nguyện và tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là khi mà tôi cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa thương con nhiều lắm, Chúa tha thứ cho con rất là nhiều. Con yếu đuối, con không thể làm được, nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi việc. Chúa có quyền năng thay đổi được con người. Chúa ơi, hãy giúp con học được cái sự tha thứ của Ngài, cho con được sự bình an để mà con có cái điều đó. Thì tôi cứ cầu nguyện, khao khát tôi cầu nguyện với Chúa như vậy. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng tôi có được cái điều đó. Trong lòng tôi không có đắng cay, không có hận thù. Tôi tha thứ sẵn sàng tất cả những cái người mà đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Tôi không chỉ tha thứ cho cái người mà đã tham gia vào cái việc bỏ bom, mà là cái người ra lệnh ném bom. Sau này ông có nói với tôi: mặc dù tôi tin Chúa, tôi trở thành mục sư, nhưng mà cái gánh nặng đó tôi không bao giờ giao cho Chúa được. Cho đến lúc tôi gặp được cô và tôi hỏi cô một câu: Do you forgive me? Và tôi nói rằng: Yes, I do. Và tôi cảm ơn Chúa rằng không phải cái giờ lúc đó Chúa mới nói tôi rằng tha thứ đâu, mà Chúa đã rửa sạch cái lòng của tôi, đã cho tôi sống một cách bình yên từ lâu rồi.
Một trong những câu Kinh Thánh mà cô Kim Phúc thích nhất được chép trong Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 56 câu 13: vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Khi chúng ta trở về đặt niềm tin nơi Chúa, thì chắc chắn chúng ta được Ngài cất hết những gánh nặng tội lỗi, chữa lành tất cả những vết thương lòng và ban cho chúng ta một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa chữa lành lòng con, ban cho con mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.
Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Lòng tôi yêu mến Chúa, bền lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông gai, nguyện son sắt đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giê-xu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vừa qua chung bóng chen, dù cho nước